Đan Vũ Càn Khôn, chương 696, bán thần 1, góc truyện audio.com. Hơn nữa cho dù hắn là võ thánh cấp cường giả cũng không có khả năng trải qua thời gian tuế nguyệt dài như vậy mà không chết a hát. Đồng thời, trong nội tâm Tần Phàm vô cùng hồ nghi nói. Ở trên Vũ Thiên Đại Lục, võ tôn cường giả có thể sống 200 tuổi, mà võ thánh cấp cường giả cũng nhiều lắm là có thể sống 500 tuổi mà thôi. Vừa rồi lực công kích kia tuy là vô cùng cường đại, nhưng Tần Phàm biết rõ cái này tối đa chỉ là công kích của võ thánh cấp mà thôi, thậm chí chỉ là võ thánh sơ cấp, nếu không coi như hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có khả năng giữ được tánh mạng. Như vậy, mấy ngàn năm đi qua, võ thánh cường giả vốn cũng đã có thể hóa thành cho bụi rồi, nhưng người trước mắt này dĩ nhiên còn có thể bảo trì huyết nhục chi thân, thậm chí có thể có được lực công kích. Vấn đề này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Nhưng vì cái gì hắn lại bất động chứ nhỉ? Sau một lát thương thế của Tần Phàm đã khôi phục hơn phân nửa, bất quá hắn lại phát hiện võ thánh cường giả đối diện kia sau khi bị một quyền của mình oanh ngã xuống đất dĩ nhiên là không có đứng lên lần nữa. Tuy cường giả võ thánh kia không nhúc nhích nhưng Tần Phàm vẫn là không dám tới gần nửa bước. Hắn vẫn là thập phần cẩn thận đề phòng lấy toàn thân đều kéo căng, thậm chí miệng vết thương ẩn ẩn đau cũng bất chấp. Bất quá lại đi qua rất lâu, người nọ vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Vừa rồi một kích kia chỉ là một kích cuối cùng. Tần Phàm nghi hoặc lần nữa, kỳ thật vừa rồi thời điểm người này phát ra một kiếm kia, hắn liền cảm giác được một kiếm này có một loại cảm giác lực đến tận cùng. Nói cách khác, cái này tuy là công kích của võ thánh, nhưng kỳ thật một kích này chỉ là sử dụng một nửa còn không có phát huy ra thực lực chân chính của võ thánh. Nếu không một kích toàn lực của võ thánh cường giả, sao mà khủng bố, hắn ở đâu có khả năng thừa nhận được. Tuy nửa bước võ thánh cùng võ thánh chỉ là kém nửa bước nhưng cho dù chỉ là võ thánh cấp một thực lực chân chính cả hai tuyệt đối là chênh lệch trên trời dưới đất đấy. Cái chênh lệch kia nếu so với linh vũ sư đỉnh phong cùng võ tôn còn muốn càng nhiều hơn. Võ thánh vốn chính là một bước thành thánh. Không biết có bao nhiêu người cả đời này bị vây ở cửa khẩu nửa bước võ thánh kia đến khi tánh mạng chung kết không có cách nào đột phá. Nếu như hắn thật là một gã võ thánh, căn bản không cần giả chết đến đánh lén ta coi như là võ thánh bị thương, cũng không phải hiện tại ta có thể đơn giản đối phó, huống hồ hắn nên biết trên người của ta bị thương sẽ không nhẹ hơn hắn. Tần Phàm cảm thấy vấn đề này có chút cổ quái, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích hắn vẫn là thử hướng trên thân thể người nọ oanh ra một quyền. Quyền phong rơi vào trên người hắn, chỉ là đưa tới quần áo cùng thân thể của hắn chấn động một ít nhưng lại không thể sinh ra bất luận tiếng vang gì khác cũng không có tạo thành phá hư gì đối với thân thể hắn. Có thể trở thành võ thánh, thân thể đều là trải qua thiên địa quy tắc cải tạo trở nên vô cùng cường hãn, công kích võ thánh trở xuống rất khó tạo thành tổn thương đối với hắn. Bất quá nếu như người này đã chết, cơ năng cùng cường độ thân thể sẽ hạ xuống rất thấp, trình độ công kích trong lúc này của Tần Phàm có lẽ phải bị phá hư mới đúng. Chẳng lẽ còn không chết? Tần Phàm không khỏi nhíu mày. Nhưng nếu là chưa chết làm, góc truyện audio.com, sao có thể tùy ý để ta công kích? Hơn nữa trên người hắn căn bản không có khí tức sinh mệnh chấn động. Vèo, sau đó Tần Phàm trực tiếp ném ra 5 khỏa thiên huyễn châu, nhưng thời điểm 5 khỏa thiên huyễn châu này bay đến trước mặt người nọ, lúc này đây lại không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, cuối cùng nhất lần nữa bay trở về. Thu hồi thiên huyễn châu, Tần Phàm nhìn xem thi thể nằm trên đất kia, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc tinh thần lực của hắn trực tiếp từ thể nội tuôn ra trùng kích đến trên thân thể người nọ, nếu người này còn sống, nhất định sẽ dùng tinh thần lực tiến hành phản kháng. Bất quá rất nhanh hắn vậy mà phát hiện, lúc này tinh thần lực của mình cũng không có bị ngăn cản quá lớn, trực tiếp vọt vào thể nội người này. Tinh thần ấn ký, chẳng lẽ nói người này cũng là bị cơ chủ nhân động phủ IA khống chế hay sao? Ngay cả người cũng có thể coi như công cụ khống chế. Sau một lát Tần Phàm vốn là khẽ giật mình, lập tức liền há hốc mồm, lộ ra kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện trong thân thể người này vậy mà cùng Thiên Huyễn Châu đồng dạng, lưu lại tinh thần ấn ký của chủ nhân động phủ này. Đồng dạng cái tinh thần ấn ký này trải qua tuế nguyệt lâu dài, cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt rồi. Kỳ thật lúc trước Tần Phàm cũng nghe qua có người có thể dùng tài liệu đến chế tác một ít khôi lỗi nhân loại, nhưng những cái kia đều là thô bì không chịu nổi, căn bản không có khả năng có được hình thái đồng dạng chân nhân. Nhưng người trước mắt này, ngay cả ngũ quan, da thịt đều là bộ dạng của người, hơn nữa nếu so khí lực với người thì càng cường đại hơn, còn có được công kích võ thánh cấp. Điều này sao có thể là máy móc khôi lỗi? Tần Phàm mang theo nghi hoặc thấy tinh thần lực của mình không có bị ngăn cản, liền trực tiếp trùng kích tinh thần ấn ký vốn có của chủ nhân động phủ, sau đó dùng tinh thần ấn ký của mình thay thế. Oanh, bởi vì tinh thần ấn ký này thật sự là quá mức rất xưa, Tần Phàm chỉ phí một tí khí lực cuối cùng liền thành công, mà sau khi thành công thay thế ấn ký, đồng thời tin tức lưu lại ở trong tinh thần ấn ký vốn có cũng truyền vào trong óc Tần Phàm. Sau một lát, cái gì, đây là thân thể bán thần, tiêu hóa một ít tin tức hai mắt của Tần Phàm bắn ra thần sắc khiếp sợ, quả thực là không dám tin. Về cái bán thần này, ở đây cũng có giải thích, cái kia là ở vào giữa thần cùng người, là đã vượt qua võ thánh, nhưng tạm thời lại không có cách nào thành thần nhân. Mà từ trong tin tức này biểu hiện, cái này có thể phát ra công kích của võ thánh cấp cường giả, đích thật là một khôi lỗi. Nhưng lại không phải chủng loại máy móc khôi lỗi do người bình thường chế tạo ra kia, mà cái này vốn là một thân thể bán thần, sau khi một vị bán thần chết đi, bị chủ nhân động phủ này cưỡng ép chế tạo thành khôi lỗi có thể dùng tinh thần lực khống chế. Một khôi lỗi bán thần. Có được diện mạo ngoại hình đồng dạng như nhân loại, thậm chí ánh mắt này cũng thập phần tương tự như nhân loại, nhưng không có tánh mạng, là khôi lỗi đã bị người khống chế. Tần Phàm còn có thể phát hiện tất cả nội tạng khí quan trong bộ thân thể bán thần này đã mất, thay thế chính là vô số trận pháp phức tạp huyền ảo, có chút ít trận pháp có lẽ là dùng để chèo chống cùng duy trì khôi lỗi bán thần này, mà ở chỗ trái tim của bán thần này đã mất, thay chi chính là một khỏa tinh hạch cung cấp năng lượng. Cách chương.